Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 79 như sau. Bà trong chùa Huyền Không núi Hằng Sơn, thân pháp thần tốc chẳng khác gì Đông Phương Bất Bại, võ công không cao mấy nhưng sử dụng kê trảo công vừa mau lẹ vừa độc. Đặc biệt là thủ pháp điểm quyệt và hành động vô thanh, di chuyển không để lại tiếng động nào. Lệnh Hồ Xuân bị bà điểm huyệt, khắc chế, túm đầu chàng lôi về chùa Huyền Không, lấy dây treo chàng lên 2 canh giờ mới tháo xuống, lại cạo sạch tóc như một hòa thượng. Bỗng Lệnh Hồ Xuân nghĩ ra, bà này giả câm giả điếc, bà ta chính là vợ của Bất Giới hòa thượng và cũng chính bà lão đã dùng thủ cước kỳ quặc bắt các cao thủ treo lên cây. Nhậm Doanh Doanh cũng đã bị bắt trói chân tay để ở phòng kế bên. Bà ta ép buộc Lệnh Hồ Xuân phải lấy Nghi Lâm làm vợ, nếu không bà ta sẽ làm cho chàng thành thái giám. Ba người đang tranh luận thì Nghi Lâm từ dưới lầu bước lên. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy bà nghe được nói được. Vậy là lâu nay bà ta đã lừa dối để nghe hết tâm tư thầm kín của nàng. Nghi Lâm tức giận òa khóc. Còn chuyện tình cảm, nàng xác định trong tim của Lệnh Hồ đại ca chỉ có Nhậm tiểu thư mà thôi. Nói xong, Nghi Lâm bỏ đi xuống lầu. Bà vội vàng chạy theo. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh tưởng đã thoát nguy, nào ngờ bọn Du Tấn, Cừu Tùng Niên 6 người kéo lên lầu tìm Lệnh Hồ Xung để giết theo yêu cầu của Nhạc Bất Quần, để được lão ta truyền thụ cho Tịch Tà Kiếm Pháp. Mấy người liền quay lại nhìn Lệnh Hồ Xung, liền nhận ra chàng. 8 người này đối với Doanh Doanh rất kính sợ, đối với Lệnh Hồ Xuân cũng rất kỹ ý. Liền ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không có chủ ý. Nghiêm Tam Tinh và Cù Tùng Nghiêm đột nhiên cùng nói:
"Lập được đại công."
Ngọc Linh đạo nhân nói:
"Đúng vậy, bọn chúng bắt được Tiểu Nghi Cô có gì là lạ đâu. Bắt được trưởng môn phái Hằng Sơn thì mới là đại công. Như vậy thì Nhạc tiên sinh phải truyền Tịch Tà Kiếm Pháp cho bọn ta."
Trương phu nhân hỏi: "Như vậy phải làm sao?" Cả 8 người đều nghĩ.
"Nếu thả Nhậm đại tiểu thư ra, đừng nói bắt không được Lệnh Hồ Xung, mà mấy người chúng ta tính mạng cũng khó bảo toàn. Vậy phải làm sao?"
Nhưng với oai lực của Doanh Doanh, nếu không thả cô ra thì cả bọn dạn lần không dám. Du Tấn cười hì hì nói:
"Người xưa thường nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Không làm quân tử thì cũng được, nhưng không làm đại trưởng phu thì đáng tiếc lắm."
Ngọc Linh đạo nhân nói:
"Người nói là thực cơ hội hạ thủ, giết người giết cẩu hay sao?"
Du Tấn nói:
"Ta đâu có nói, đó là người nói."
Trương phu nhân gằn giọng nói: "Thánh cô đối với chúng ta ân trọng, ai dám bất kính với thánh cô, ta là người đầu tiên không đồng ý." Cừu Tùng Nghiêm nói:
"Lúc này phu nhân thả thánh cô ra, chẳng lẽ thánh cô còn nghiêm tình tha thứ cho chúng ta? Thánh cô làm sao chịu để cho chúng ta bắt Lệnh Hồ Xung chứ?"
Trương phu nhân nói: "Dù sao thì chúng ta cũng đã gia nhập môn hạ phái Hằng Sơn, khi sư phản môn là điều bất nghĩa." Bà nói xong liền đưa tay ra cởi trói cho Doanh Doanh. Cụ Tùng Niên quát lên:
"Dừng tay!"
Trương phu nhân tức giận nói: "Người hét cho to để hù dọa ta hay sao vậy?" Soạt một tiếng, cụ Tùng Niên rút giới đao ra khỏi vỏ. Động tác của Trương phu nhân cũng rất thần tốc, và rút bản đao trong người, cắt đứt 2 sợi dây thừng trên tay trên của Doanh Doanh. Bà nghĩ võ công của Doanh Doanh rất cao, chỉ cần cắt đứt dây trói Doanh Doanh thì 7 người cùng xông lên tấn công cũng không sợ. Ánh đao lấp loáng, Cừu Tùng Niên chém một đao tới. Đoạn đao của Trương phu nhân rút lên dài giáo và liên tiếp phóng 3 đao, bước Cừu Tùng Niên lùi ra mấy bước. Những người khác thấy Doanh Doanh đã được cởi dây trói, lần đều có ý sợ lùi sang bên cửa muốn tranh nhau chạy xuống lầu. Nhưng thấy Doanh Doanh nằm xoài dưới sàn không ngồi lên được, mới biết việc đạo của cô bị điểm, nên đều từ từ quay lại. Du Tấn cười nói:
"Ta nói mọi người là hảo bằng hữu, tại sao phải động đạo? Không phải là mất hòa khí sao?"
Cừu Tùng Niên quát:
"Việc đạo của Nhậm đại tiểu thư ai ai được thì tính mạng chúng ta có còn không?"
Lão lại chém đao về hướng Trương phu nhân, giới đao đụng đoản đao, đánh nhau rất kịch liệt. Cừu Tùng Niên thấy người dạng dở
thế đao lại rất nặng. Nhưng Trương phu nhân đánh tới tấp, khiến lão đầu đà này không chiếm được tiện nghi. Dư Tấn cười nói:
Đánh, có gì từ từ thương lượng.
Lão cầm cây quạt đi đến gần khuyên giải. Cụ Tùng nghiêm quát:
Cút đi, đừng làm chướng tay giết chân.
Dư Tấn cười nói:
Dạ.
Lão quay người đi, đột nhiên tay phải dung ra. Trương phu nhân thét lên thê thảm. Cái cán quạt bằng thép của Dư Tấn đã đâm vào cổ của Trương phu nhân. Dư Tấn cười nói:
Chúng ta là người cùng một nhà, ta khuyên ngươi á, đừng có động đao mà ngươi nhất định không có nghe, vậy không phải là không có nghĩa khí sao?
Cái quạt vừa rút ra thì ít hầu của Trương phu nhân máu phun ra tới cả. Diễn biến này vượt ra ngoài suy đoán của mọi người. Cụ Tùng Nhiên kinh hãi lùi ra mấy bước chửi lên:
Mẹ nó, thì ra con rùa đen này giúp ta.
Dư Tấn cười nói:
Không giúp huynh giúp ai chứ.
Lão quay người hóa giới ganh ganh:
Nhậm này tiểu thư là thiên kim của Nhậm giáo chủ, mọi người nể mặt gia gia của tiểu thư mà nhường tiểu thư mấy phần, nhưng mọi người vừa kính vừa sợ tiểu thư vì tiểu thư có thuốc giải tam thi não thần đen. Lấy thuốc giải rồi thì thánh cô cũng chẳng là gì.
Sáu người kia đều nói:
Đúng, lấy thuốc giải của thánh cô rồi giết người giết khẩu.
Ngọc Linh đạo nhân nói:
Tất cả phải lập lời thề trước, nếu có người tiết lộ chuyện này nữa câu ra ngoài thì tam thi não đang trên người lập tức phát tác.
Mấy người này thấy trước mắt phải giết doanh doanh mới được, nhưng vừa nghĩ đến Nhậm Ngó Hành thì ai cũng kinh sợ. Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài thì giang hồ tuy rộng nhưng không có chỗ để họ dung thân. Bảy người liền cùng thề. Lệnh Hồ Xuân biết bọn chúng thề xong thì sẽ động đao giết doanh doanh, chàng vội dẫn nội lực xông xuống mấy chỗ huyệt đạo bị phong tỏa nhưng hoàn toàn không tác dụng gì. Lệnh Hồ Xuân lo lắng nhìn doanh doanh, thấy đôi mắt đẹp của cô nhìn mình đăm đăm, trong ánh mắt không lộ vẻ hoảng sợ, liền yên dạ:
Dù phải chết thì hai chúng ta cùng chết cũng rất hay.
Cô Tùng Nhiên nói với Dù Tấn:
Động thủ đi.
Dù Tấn nói:
Điều đầu đà xưa nay hành sự mau lẹ, rất có khí khái anh hùng, hay là xin cụ huynh động thủ trước.
Cô Tùng Nhiên chửi:
Người không động thủ ta chém người trước.
Dù Tấn cười xòa:
Cụ huynh đã không dám vậy nhưng huynh ra tay được chăng?
Cô Tùng Nhiên lại chửi:
Tốt già nó, tại sao ta không dám? Nhưng hôm nay lão tử không muốn giết người.
Ngọc Linh đạo nhân nói:
Bất luận là ai động thủ cũng đều như nhau, dù sao cũng không có ai nói ra.
Tây Bảo Hòa Thượng nói:
Đã như vậy thì mời đạo huynh ra tay được rồi.
Nghiêm Tam Tinh nói:
Có gì mà cứ lần nữa thối thác, đã mở cửa rồi mà không dám nói to, mọi người không ai tin ai, vậy tất cả cùng rút binh khí ra, cùng lúc chém lên người Nhậm đại chủ tư.
Mấy người này tuy đều thuộc hạng cùng hung cực ác, nhưng đến lúc quyết tâm muốn giết doanh doanh vẫn không dám nói lời khinh thường cô. Dù Tấn nói:
Khoan đã, để ta lấy thuốc giải ra trước rồi hãy nói.
Cụ Tùng Nhiên nói:
Tại sao để người lấy ra trước? Người lấy rồi thì sẽ bị giết người khác, để ta lấy cho.
Dù Tấn nói:
Để cho huynh lấy thì ai dám nói huynh sẽ không uy hiếp người.
Ngọc Linh đạo nhân nói:
Đừng lôi thôi nữa, đến lúc huyệt đạo của tiểu thư giải khai rồi thì thật là hỏng bét, giết người trước rồi hãy chia thuốc.
Xoạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra, mấy người khác cũng liên tiếp rút binh khí ra vây quanh doanh doanh. Doanh doanh thấy đại hạn đã đến, mắt không rời khỏi Lệnh Hồ Xuân, nhớ lại những ngày cùng giết chàng chung hưởng ngọt bùi, khóe miệng kia lộ ra nụ cười ôn như. Nghiêm Tam Tinh quát:
Ta điểm 1, 2, 3 thì mọi người cùng hạ thủ. 1, 2, 3.
Lão vừa đến tướng thứ ba thì bảy binh khí đồng thời nhắm chém xuống doanh doanh. Nào ngờ bảy binh khí chém đến người doanh doanh cách khoảng nửa thước thì không hẹn mà cùng dừng lại. Cụ Tùng Nhiên chửi:
Đồ tiểu quỷ nhắc hạt, sao không dám chém xuống luôn? Muốn người khác giết tiểu thư thì mình cũng không thoát tội đâu.
Tây Bảo Hòa Thượng nói:
Người cũng quá nhạt nhẽo, chứ là con người cũng đâu có xem xuống.
Trong lòng của bảy người đều có mưu đồ, đều muốn người khác giết doanh doanh trước để binh khí của mình không bị lấy máu. Muốn giết một người mà xưa nay mình kính sợ thật không dễ. Cụ Tùng Nhiên nói:
Chúng ta làm lại, lần này binh khí của ai mà dừng lại nữa thì là quân đội đem vô lại, không bằng còn phải đếm theo chó. Ta đếm 1, 2, 3. 1, 2.
Lão chưa đến ba thì lệnh Hồ Xuân la lên:
"Tịch tà kiếm pháp!"
Bảy người vừa nghe liền quay đầu lại. Bốn người cùng hỏi:
"Cái gì?"
Nhà Quốc Quần dùng tịch tà kiếm pháp đâm mù mắt cả lĩnh thiện trên phong tiền đài, đã truyền rùm lên trong võ lâm. Bảy người này rất hâm mộ nên ngày đêm ao ước có được tịch tà kiếm pháp. Lệnh Hồ Xuân đọc:
"Tịch tà kiếm pháp, kiếm thuật chí tôn, tiên luyện kiếm khí, tái luyện kiếm thần, thần khí cơ định, kiếm pháp tự tin, kiếm khí như hà dưỡng, kiếm thần như hà sinh, kỳ công kim diệu quyết, giai tại thử trung tâm."
Chàng đọc một câu thì bảy người tiến gần chàng một bước. Đọc đến 6-7 câu thì bảy người đều rời khỏi doanh doanh đi đến bên chàng. Cầu Tùng Liên thấy lệnh Hồ Xuân không đọc nữa, bèn hỏi:
Đây là tịch tà kiếm pháp sao?"
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Không phải tịch tà kiếm pháp thì chẳng lẽ là tà tịch kiếm pháp?"
Cầu Tùng Liên nói:
"Người đọc nữa đi."
Lệnh Hồ Xuân liền đọc:
"Luyện khí chi đạo, thủ tại ý thành, ngưng ý tập tả, tâm điền vô trần."
Chàng đọc đến đây thì ngừng lại. Tây Bảo Hòa Thượng dục:
"Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi."
Ngọc Linh Đạo Nhân mấp máy môi đọc theo để cố nhớ:
"Luyện khí chi đạo, thủ tại ý thành, ngưng ý tập tả, tâm điền vô trần."
Kỳ thực lệnh Hồ Xuân chưa bao giờ thấy qua tịch tà kiếm pháp. Những câu hắn đọc chỉ là ca quyết của Hoa Sơn kiếm pháp, lấy 8 chữ Hoa Sơn chi kiếm, chí sinh chí linh mà đổi thành tịch tà kiếm pháp, kiếm thuật chí tôn mà thôi. Đấy là ca quyết khí tôn mà nhà Pháp Quần truyền cho hắn, cho nên mới có những câu tiên luyện kiếm khí, tái luyện kiếm thần. Nếu không thì lệnh Hồ Xuân ít đọc sách, hiểu biết về văn tự chỉ có hạn. Lúc cấp bách làm sao có thể xuất khẩu thành chương thuộc lao lao như vậy. Nhưng bọn Cừu Tùng Niên, một là chưa từng nghe qua ca quyết của Hoa Sơn kiếm pháp, hai là trong lòng lúc nào cũng không quên tịch tà kiếm pháp, giống như bị ma ám. Vừa nghe có người đọc thuộc ca quyết của tịch tà kiếm pháp nên thần hồn người nào cũng khuynh đảo, đâu còn rảnh để suy nghĩ kỹ kiếm phổ thật hay giả. Lệnh Hồ Xuân đọc tiếp:
"Miên miên bạc bạc kiếm khí xung doanh, tịch tà kiếm xuất sát cá can tịnh."
Bốn chữ sát cá can tịnh này là do chàng thuận miệng đọc ra, chứ trong Hoa Sơn kiếm quyết không có câu này. Lệnh Hồ Xuân đọc đến đây bèn nói:
Cái này phía dưới dường như là sát bất can tịnh, kiếm pháp bất linh, và hình như không phải, ta nhớ không rõ rồi.
Bọn Tây Bảo Hòa Thượng cùng hỏi:
"Kiếm phổ ở đâu?"
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Kiếm phổ này không có ở đây."
Chàng vừa nói vừa nhìn xuống bụng mình. Câu nói này thật là thử địa vô ngân tam bách lượng, tức là nơi này không có 300 lạng bạc đâu. Lệnh Hồ Xuân vừa nói xong, có hai cánh tay đồng thời đưa vào túi chàng mà mò. Một cánh tay của Tây Bảo Hòa Thượng, còn tay kia của Cầu Tùng Niên. Đột nhiên hai người cùng la thảm, đầu Tây Bảo Hòa Thượng nứt ra, thành trường kiếm từ phía sau lưng xuyên tới ngực Cầu Tùng Niên. Đó là do Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh Đạo Nhân hạ độc thủ. Nghiêm Tam Tinh cười nhạt nói:
"Mọi người vất vả tìm tịch tà kiếm pháp không dễ gì thấy được, hai con rùa đen này lại muốn đột chiếm thiên hạ, đâu có chuyện dễ như vậy."
Bình bình hai tiếng, lão phi cước đá hai cái sát ra. Lúc đầu lệnh Hồ Xuân giả bộ đọc thuộc tịch tà kiếm pháp, chỉ vì thế doanh doanh sắp mất mạng trong khoảnh khắc. Lúc cấp bách nảy ra trí khôn, dẫn dụ bọn chúng chỉ muốn kéo dài thời gian để nguyệt đạo của chàng hoặc của doanh doanh có thể được giải khai. Không ngờ kế này vô cùng linh nghiệm, không những dụ được chúng mà còn làm cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Bảy người chỉ còn lại năm, bất giác chàng cười thầm. Du Tấn lại nói:
"Kiếm phổ này á, có trên người lên hồi xuống hay không thì chưa ai thấy, chúng ta tự chiến giết nhau thì qua lạnh nóng này."
Lão chưa nói hết câu thì Nghiêm Tam Tinh đã đảo cặp mắt quái gở trừng nhìn lão một cách hung tợn, y nói:
"Người nói bọn ta nóng nảy, lòng ngươi không phục có phải không? Chỉ e rằng người muốn nuốt kiếm phổ một mình."
Du Tấn nói:
"Muốn nuốt thì không có dám, để giống như vị đại hòa thượng cái đầu quả dưa bị mở ra có gì hay đâu. Nhưng kiếm phổ này á đừng danh thiên hạ, mọi người cùng xem để mở rộng tầm mắt, ta chỉ muốn vậy thôi."
Đồng Bách Sông Kỳ đồng thanh nói:
"Đúng vậy, không ai được nuốt một mình. Muốn xem thì cùng xem.
Nghiêm Tam Tinh nhìn Du Tấn nói:
được, vậy ngươi đi mò túi tiểu tử này, lấy kiếm phổ ra.
Du Tấn lắc đầu mỉm cười nói:
tại hạ không có ý nuốt một mình, cũng không dám coi trước. Nghiêm huynh lấy ra để tại hạ ngó sơ một chút thì đã mãn nguyện rồi.
Nghiêm Tam Tinh nói với Ngọc Linh Đạo Nhân:
vậy ngươi lấy đi.
Ngọc Linh Đạo Nhân nói:
hay, Nghiêm huynh lấy có lẽ hay hơn đó.
Nghiêm Tam Tinh nhìn đồng bách Sông Kỳ, thấy hai người đều lắc đầu, hắn tức giận nói:
bốn con rùa đen các người có ý đồ gì? Chẳng lẽ ta không biết các người muốn lão tử lấy kiếm phổ rồi được cơ hội giết chết lão tử? Nhưng mẫu này không mắc bẫy đâu.
Năm người nhìn nhau, biến thành cục diện nhau cò. Lệnh Hồ Xuân sợ chúng quay lại hại Dân Dân, bèn nói:
các vị đừng có sốt ruột, để tại hạ nhớ lại xem. À, tịch tà kiếm xuất, sát cá can tịnh, sát bất can tịnh, kiếm pháp bất linh. Sai rồi, sai rồi. Kiếm pháp bất linh thì hà tất phải độc kiếm? Không bè, không bè. Kiếm phổ này tầm ảo vô cùng, không thể nhớ hết nổi.
Cả năm người này tâm ý đều nghĩ đến kiếm phổ, làm sao nhận ra được câu kiếm quyết sơ sài nhớ dẫn, mà ngược lại lòng còn nôn nóng thêm. Nghiêm Tam Tinh dung đơn đau lên quát:
muốn ta đi lấy kiếm phổ trong người tiểu tử này cũng không có gì. Bốn người các người lùi ra hết ngoài cửa, để khi ta vừa ra tay thì bảo đảm không có đao kiếm dùng đến chào hỏi sau lưng lão tử.
Đồng bách Song Kỳ không nói lời nào, lui ra ngoài cửa. Du Tấn cười hì hì rồi cũng lui ra. Ngọc Linh Đạo Nhân hơi chần chừ lùi ra mấy bước. Nghiêm Tam Tinh lại quát lên:
hai chân của người cũng đứng ra ngoài cửa đi.
Ngọc Linh Đạo Nhân nói:
người quát cái gì hả? Lão tử thích ra thì ra, còn không thích ra thì người dám làm gì ta?
Tuy lão nói như vậy nhưng vẫn đi ra ngoài cửa. Cả bốn người nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tam Tinh. Lên quy cát xây dựng trên không, muốn thoát thân chỉ có con đường duy nhất là cầu thang. Lão có lấy được kiếm phổ, muốn nuốt một mình thì chỉ còn cách bay lên trời. Nghiêm Tam Tinh quay lưng lại Lệnh Hồ Xuân, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người ngoài cửa, chỉ sợ bọn họ đột ngột bạo phát mà đánh lén. Lão xoay tay trái lại mò vào túi Lệnh Hồ Xuân, mò một lúc bất giác không thấy gì, liền đưa đơn đao cắn ngang miệng, tay trái nắm chặt ngực Lệnh Hồ Xuân, tay phải mò tiếp. Tay trái lão vừa sử kình lực liền cảm thấy nội lực đột nhiên tiết ra ngoài, lão giật mình vội rút tay về. Nào ngờ bàn tay lão như bị nhấn chặt vào da Lệnh Hồ Xuân, không rút về được nữa. Lão kinh hãi, càng vội vận nội lực để giật tay ra thì nội lực tiết ra ngoài càng nhanh như bị dở đê. Trong lúc nguy cấp, Lệnh Hồ Xuân bỗng được nội lực của địch nhân ào ạt rút vào người. Chàng mừng thầm nói:
tại sao người khắc chế tâm mạch ta? Ta đọc kiếm quyết cho người nghe là được rồi.
Miệng chàng mấp máy giả bộ như đang đọc nhỏ. Bọn Ngọc Linh Đạo Nhân ở ngoài cửa thấy vậy thì cho rằng chàng đang đọc kiếm phổ thật mà mình không nghe được câu nào, há sẽ không bị thua thiệt. Liền cùng xông vào, dọt đến trước người Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân nói:
đúng rồi, cuốn này là kiếm phổ, người lấy ra cho mọi người xem đi.
Nhưng tay trái của Nghiêm Tam Tinh đã dính chặt lên người Lệnh Hồ Xuân, đâu có rút ra được. Ngọc Linh Đạo Nhân cho rằng Nghiêm Tam Tinh đã cầm được kiếm phổ mà không chịu đưa ra, tức là có ý muốn độc kiếm. Lão liền đưa tay vào người Lệnh Hồ Xuân, vừa đụng đến thì nội lực cũng bị tiết ra ngoài, bàn tay cũng bị dính chặt vào da Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân la lên:
nè nè hai vị, hai vị đừng có giành nhau, kiếm phổ rách hết thì không ai coi được nữa đâu.
Đồng bách Song Kỳ đưa mắt ra hiệu cho nhau, hàng quang lấp loáng, hai cây gậy hoàng kim từ trên cao đánh xuống. Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh Đạo Nhân liền bị dở đầu chết tốt. Hai người vừa chết thì nội lực tiêu tán, hai bàn tay rời khỏi người Lệnh Hồ Xuân, thi thể nằm ngang dưới đất. Đột nhiên Lệnh Hồ Xuân được nội lực của hai người, các huyệt đạo bị phong tỏa không còn ứ lại, kinh lực từ bên ngoài đánh vào nên huyệt đạo được giải khai. Nội lực của chàng vốn đã thâm hậu, chỉ giận nhẹ thì dây trói trên tay liền đứt ra. Lệnh Hồ Xuân đưa tay vào túi, nắm lấy đoạn kiếm nói:
kiếm phổ ở đây, vị nào đến lấy đi.
Đồng bách Sông Kỳ đầu óc vụng về, thấy hai tay của đối phương tự nhiên thoát khỏi dây trói cũng không nghi ngờ gì. Nghe chàng nói muốn đưa kiếm phổ ra, liền vui mừng cùng đưa tay ra nhận. Đột nhiên Bạch Quan lắm một cái, các cách ngài tiến, hai bàn tay phải của hai người cùng bị chém đứt rớt xuống. Hai người rú lên nhảy lùi ra sau. Lệnh Hồ Xuân cắt đứt dây trói chân, dọn người đến trước chân rừng, nhìn Du Tấn nói:
Kiếm pháp nhất linh sát cá can tịnh, Du huynh muốn xem hoặc kiếm phổ này hay không?
Tuy Du Tấn là người rất xảo quyệt, nhưng lúc này cũng sợ đến nỗi mặt tái mét, run run nói:
Đa tạ, tại hạ cũng muốn xem.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Không cần khách khí, xem một chút cũng đâu có sao.
Chàng đưa tay giải theo việc đạo cho Doanh Doanh. Toàn thân Du Tấn rung lập cập nói:
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ đại hiệp.
Hai chân lão quỳ xuống sàn nói:
Tiểu nhân tội đáng nhìn khác, nói nhiều cũng vô dụng. Thánh cô và xuống môn có sai bảo gì? Tiểu nhân có nhảy vào lửa, nhảy vào nước.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Luyện tết tại cái pháp công phu bước thứ nhất là rất vui, Du huynh làm đi.
Du Tấn lại lia lịa nói:
Anh cô và trưởng môn khoan hồng độ lượng, mọi người trong võ lâm đều biết hôm nay để tiểu nhân lấy công chuộc tội. Tiểu nhân sẽ đi khắp giang hồ tuyên dương thánh đức của hai vị. Không,
lão vừa nói hai chữ thánh đức mới nhớ ra trong lúc kinh hoàng mà gây đại họa, giết gần ghét nhất là người nào nói dài nói ngắn chuyện cô và Lệnh Hồ Xuân ở sau lưng, lúc muốn nín lại thì đã không kịp. Gần với đồng bách sông Kỳ sống dài đứng, tuy hai người bị chặt cây máu không ngừng chảy, nhưng nét mặt không lộ vẻ sợ hãi. Cô hỏi: Hai người là vợ chồng à? Đồng bách sông Kỳ nam gọi là Chu Hồ Đồng, nữ gọi là Ngô Bách Anh. Chu Hồ Đồng nói:
Hôm nay ta lọt vào tại người, muốn giết muốn mổ thì hai chúng ta cũng không chồng. Người hỏi nhiều làm gì?
Doanh Doanh thích cái tính kiêu ngạo của lão. Cô lạnh lùng nói: Ta hỏi hai người có phải là vợ chồng hay không? Ngô Bách Anh nói: Ta và lão không phải là vợ chồng chính thức, nhưng mà 20 năm nay còn hạnh phúc hơn vợ chồng chính thức. Doanh Doanh lại nói: Vậy trong hai người chỉ có một người có thể được sống, hai người đều thiếu đi một tay một chân, lại thiếu... Cô nhớ đến phụ thân của cô giống như hai người này, nên cũng không nói tiếp nữa. Cô nhìn một lúc rồi nói: Hai người phải động thủ giết chết đối phương, người còn lại thì ta cho đi. Đồng Bách Sông Kỳ cùng nói:
Hay lắm.
Hoàng Quang lấp lắm, hai người mới gậy hoàng kim toàn đánh xuống đầu đối phương. Doanh Doanh hoa lên: Ê Quang! Cô đồng thời rút trường kiếm tay phải, đoạn kiếm tay trái ra, cùng cản hai cây gậy của hai người. Choang choang hai tiếng, cô cảm thấy cánh tay tê buốt. Song kiếm chút vừa khỏi tay mới gạt được hai cây gậy, nhưng tình lực trên tay trái cô yếu hơn, nên cây gậy của Ngô Bách Anh đánh trả lại lên trái mụ, máu chảy ra lên ngắn. Sư Hồ Đồng lớn tiếng nói:
Lời của thánh cô nặng bằng núi, ta tự giết ta thì sẽ thả người, có gì không tốt?
Ngô Bách Anh nói: Đương nhiên là ta chết người sống, có gì đâu mà tranh giành. Doanh Doanh gật đầu nói: Hay lắm, hai vợ chồng ngươi tình nghĩa thâm trọng, ta rất là cảm kích, hai người đều được sống. Mau buồn vết thương ở chỗ tay đứt đi. Hai người vừa nghe liền vui mừng, ném gậy xuống chạy đến buộc vết thương cho nhau. Doanh Doanh nói: Nhưng mà có một chuyện này, hai người phải tuân lệnh ta mà làm. Hai người chu ngu cùng đáp dạ. Doanh Doanh nói: Sau khi xuống núi thì liền bái đường thành thân. Hai người đã ăn ở cùng nhau mà không làm vợ chồng thì ra cô vẫn muốn nói ra cái tệ tướng gì, nhưng liền nghĩ lại mình và Lệnh Hồ Xuân ở cùng với nhau cũng chưa bái đường thành thân, tức giác mặt cô đỏ lên. Hai người chuyên ngô liếc nhìn nhau rồi cúi đầu tạ ơn. Du Tấn nói:
Đại ân đại đức của thánh cô không những tham hạn không giết, mà còn nghĩ đến đại sự chung thân của hai người họ. Cặp vợ chồng này phúc mạng thật không nhỏ, ta sớm biết thánh cô lão nhìn già đối đãi với thuộc hạ rất là tốt.
Trên danh hỏi: Lần này các ngươi đến Hằng Sơn là phụng mệnh của ai vậy, có mua đồ gì? Du Tấn:
Tiểu nhân thì con chó nhà Phật quần phải qua sân lừa gạt, hắn nói là hắn phụng hát một lệnh chỉ của Nhậm giáo chủ thần giáo, muốn bắt hết quần ni lên hát một nhai để Nhậm giáo chủ phát đạt.
Trên danh hỏi: Trong tay nhà Phật quần có hát một lệnh bài à? Du Tấn đáp:
Dạ dạ, thuộc hạ đã xem rất kỹ, quả thực hắn cầm hắc mộc lệnh của Nhật Nguyệt Cổ Giáo. Nếu không thì thuộc hạ đối với giáo chủ và chúng cô luôn tận trung, sao lại nghe lời của con chó nhà bất quần này chứ?
Dần dần thầm nghĩ, tại sao nhà bất quần lại có hắc mộc lệnh bài của giáo ta? À phải rồi, lão đã uống tam thi não thần đan, đương nhiên có nghe hiệu lệnh của gia gia, chắc là gia gia đưa cho lão. Cô lại hỏi, nhà quốc quần còn nói sau khi thành công thì lão truyền tịch tà kiếm pháp cho các ngươi có phải không? Du Tuấn khấu đầu đi lễ nói,
con chó nhà quốc quần này lừa người ta, không ai tin lão nói thật.
Dần dần nói, các ngươi nói lần này đến Thành Sơn hành sự đại công đã thành, rốt cuộc là như thế nào? Du Tuấn nói,
có người bỏ thuốc mê xuống mấy cái giếng trên núi, làm cho các vị sư phụ phái Hằng Sơn đều bị mê hết. Trên biển diễn có rất nhiều người chưa biết nổi tình cũng đều bị mê luôn. Như vậy chỉ còn bắt lấy đưa về hát một nhai.
Lệnh Hồ Xuân vội hỏi,
có ai bị giết không?
Dù Tuấn đáp,
giết chết 8-9 người đều là người trong biển diễn, bọn họ chưa bị thuốc mê nhưng họ động thủ phản kháng liền bị giết.
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
là những người nào?
Dù Tuấn đáp,
tiểu nhân không có biết tên của họ. Thảo bằng thủ của lệnh Hồ Đại Hiệp, lão nhân gia không có trong đó.
Lệnh Hồ Xuân gật đầu yên tâm, dần dần nói, chúng ta xuống thôi. Lệnh Hồ Xuân đáp được, rồi chàng nhặt trường kiếm của cây bảo hòa thượng ở dưới đất, cười nói,
gặp ác bà đó thì phải cho bà ta một bài học.
Dù Tuấn nói,
đà ta ân của thánh cô và lệnh Hồ Xuân không biết thù hả?
Dần dần nói, hà tất phải khách khí như vậy. Tôi dùng tay cắn, đoạn kiếm vụt khỏi tay bay đi, phập một tiếng, đoạn kiếm cắm vào ngực Du Tấn. Hoặc bất lưu thủ Du Tấn gian xảo liền mất mạng. Hai người sống dài đi xuống lầu, trên chùa tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chim hót. Dần dần liếc nhìn lệnh Hồ Xuân, không kìm được cười khúc khích. Lệnh Hồ Xuân than,
lệnh Hồ Xuân cạo trọc đầu làm hòa thượng, từ nay thân đã vào Phật môn. Nữ thí chủ, chúng ta cách biệt nhau từ đây.
Trần Doanh biết chàng nói đùa, nhưng tình ý tha thiết, bất giác cô rung lên, nắm tay lệnh Hồ Xuân nói, Xuân ca, Xuân ca đừng có nói đùa với tiểu muội như vậy. Tiểu muội vừa rồi cô phóng kiếm giết Du Tấn, mắt không chớp, bây giờ trong lời nói lại hiện ra ý khiếp sợ. Lòng lệnh Hồ Xuân cảm động, đôi tay trái gõ lên cái đầu trọc lóc của mình một cái cốc, rồi than,
nhưng trên đời này đã có một vị nương tử như hoa như ngọc, nên đại hòa thượng đành phải hoàn tốt thôi.
Doanh Doanh cười chín chín nói, tiểu muội cho rằng sau khi giết Du Tấn rồi thì trong võ lâm không còn kẻ mồm năm miệng mười, từ nay tai mình được yên ổn rồi. Không ngờ, lệnh Hồng Xuân cười nói,
Doanh muội xoa lên cái đầu trọc của ta, đó cũng là quả bất lưu thủ.
Doanh Doanh đỏ mặt hứa một tiếng rồi nói, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Bây giờ đệ tử Hằng Sơn bị đưa lên hắc bột nhai, muốn cứu họ thì khó khăn vô cùng, giả lại cũng làm tổn thương tình cha con của tiểu muội. Lệnh Hồ Xuân nói,
càng làm tổn thương tình nhạc phụ với nữ tế ta.
Doanh Doanh biết xéo hắn một cái, lòng lại cảm thấy ngọt ngào khôn tả. Lệnh Hồ Xuân lại nói,
chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải mau đuổi theo để chặn đường cứu người.
Dần dần nói, ta đuổi theo rồi giết sạch đi, đừng để ai sống sót, đừng để gia gia tiểu muội biết thì không có chuyện gì xảy ra. Cô chạy lên mấy bước rồi thở dài. Lệnh Hồ Xuân hiểu rõ tâm sự của cô, đại sự như vậy mà muốn che tay mắt cô nhầm ngã hành thật không dễ. Nhưng chàng đó là trưởng môn phái Hằng Sơn, môn nhân Hằng Sơn bị nguy, sao mà không cứu được. Cô ta đã quyết định vì chàng mà có chủ ý, dù trái lệnh phụ thân cũng cam lòng. Lệnh Hồ Xuân nghĩ chuyện đã đến nước này thì phải quyết đoán, đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của cô. Dần dần hơi cục cửa tay, nhìn thấy bốn bề không có người nên cũng để yên cho chàng nắm. Lệnh Hồ Xuân nói,
Doanh muội, tâm sự của Doanh muội ta rất hiểu, chuyện này làm ảnh hưởng hòa khí giữa cha con Doanh muội, ta rất ái ngại.
Doanh Doanh lắc đầu nói, nếu gia gia còn nghĩ đến tiểu muội thì không nên hạ thủ với Hằng Sơn. Nhưng tiểu muội nghĩ rằng gia gia đối với Xuân ca cũng không có ác ý gì. Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra nói,
Đúng rồi, Gia Gia Doanh Muội bắt đệ tử phái Hàng Sơn có dụng ý là uy hiếp ta gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Doanh Doanh nói, đúng như vậy, kỳ thực Gia Gia rất là thích Trung Ca. Huống chi Trung Ca lại là truyền nhân duy nhất được truyền thần công đại pháp của Gia Gia. Lệnh Hồ Sinh nói,
ta quyết không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái gì thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, cái gì văn thành võ đức, trạch bỉ thương sinh, những lời toan hót như vậy ta nghe muốn phát nôn.
Trần Doanh nói, tiểu muội biết, cho nên trước nay tiểu muội không khuyên Xuân Ca một câu. Nếu Xuân Ca gia nhập Thần Giáo, tương lai làm giáo chủ, từ sáng tới tối phải nghe những lời chúc mừng toan hót như vậy thì sẽ không được như bây giờ. Thôi, Gia Gia trùng hơn hết một ngày, tính của Gia Gia cũng mau thay đổi nữa. Lệnh Hồ Xuân nói,
nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội với Gia Gia Doanh Muội.
Chàng đưa tay phải ra nắm chặt tay trái cô, rồi nói,
Doanh Muội, sau khi cứu được môn hạ phái Hàng Sơn thì ta và Doanh Muội liền bái đường thành thân, cũng không cần biết lệnh của phụ mẫu mối lái gì cả. Ta và Doanh Muội rời khỏi võ lâm, gác kiếm ẩn cư, từ nay không quan tâm đến thế sự, chỉ lo sinh con đẻ cái thôi.
Lúc đầu Doanh Doanh nghe chàng nói rất nghiêm chỉnh mà cô đỏ lên, lòng rất vui, nhưng lúc nghe đến câu cuối cùng thì giật mình, vận lực đẩy hai tay hắn ra. Lệnh Hồ Xuân cười nói,
làm vợ chồng rồi chẳng lẽ không sinh con hay sao?
Doanh Doanh giận nói, Xuân Ca còn nói bậy nữa thì ba ngày tiểu muội không nói chuyện với Xuân Ca đó. Lệnh Hồ Xuân biết cô ta nói là làm, liền lại lưỡi nói,
được, không nói đùa nữa, phải mau đi lo chính sự yếu khẩn, chúng ta phải lên ngọn Kiến Tính xem sao.
Hai người triển khai khinh công chạy lên ngọn Kiến Tính. Thế trong vô sắc am không có một người, chỗ ở của bọn đệ tử chỉ còn lại phòng khung, đồ đạc tứ tung, đao kiếm nằm dưới đất. May mà dưới đất không có vết máu, dường như chưa có đả thương người. Hai người lại đến biệt viện Thông Nguyên quan sát, cũng không thấy ai. Trên bàn rượu đồ nhắm để tứ tung. Lệnh Hồ Xuân thèm rượu nhưng không dám uống một hớp. Hắn nói,
bụng quá đói rồi, mau xuống núi uống rượu ăn cơm.
Doanh Doanh xé giặt áo dài của Lệnh Hồ Xuân quấn lên đầu hắn. Lệnh Hồ Xuân cười nói,
vậy mới được, nếu không thì đại hòa thượng dẫn thiếu nữ nhà lành đi loạn khắp nơi sẽ chẳng còn thể thống gì.
Lúc đến chân núi đã giờ mùi, rất khó khăn mới tìm được một quán cơm nhỏ, cả hai cùng ăn no. Hai người phân biệt đường lên Hắc Mộc Nhai để khí chạy nhanh. Chạy hơn một canh giờ, bỗng nghe sau núi loáng thoáng có tiếng chửi nhau vọng lại. Dừng bước lắng nghe, dường như là tiếng Đào Cốc Lục Tiên. Hai người theo tiếng chửi mà chạy tới, dần dần nghe rõ, quả nhiên là Đào Cốc Lục Tiên. Dần dần nói khẽ, không biết sáu cái bảo bối này đang thi nhau chửi ai nữa. Hai người còn qua thung lũng, ẩn người sau gốc cây, thấy Đào Cốc Lục Tiên miệng vừa quát tháo vừa dây quanh một người, đấu rất kịch liệt. Người đó chợt tới chợt lui, thần pháp cực nhanh, chỉ thấy một cái bóng màu to luồn lách qua sáu huynh đệ. Đó chính là mẹ của Nghi Lâm, bà già giả tâm giả điếc trong chùa Huyền Khung. Bốp bốp mấy tiếng, Đào Cam Tiên và Đào Cực Tiên nghe oai oái đều bị bà tát cho một cái nảy đơm đớm. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói khẽ,
món nợ này trả thật là nhanh, ta cũng sẽ cạo trọc đầu bà ta cho biết.
Hắn cầm chui kiếm, chỉ đợi Đào Cốc Lục Tiên không địch nổi là nhảy ra báo thù. Nhưng nghe tiếng bóp bóp như pháo liên châu, cả sáu huynh đệ đều bị bà ta tát liên tục. Đào Cốc Lục Tiên tức giận không nói được, chỉ muốn chụp được tay chân của bà ta sẽ liền xé ra bốn mảnh. Nhưng bà này hành động rất mau, như quỷ như ma. Mấy lần dường như là chụp được bà, nhưng được cách mấy tấc thì bà liền né tránh, thuận tay lại tát cho mấy cái tóe lửa. Bà cũng biết sáu người này lợi hại, chỉ sợ kinh lực giảm đi, sau khi tát trúng một hai người thì bị mấy người kia đụng được, lại đấu thêm một lúc nữa. Bà biết khó mà thủ thắng, liền triển khai song chưởng tát bốn người bốn cái tát tóe lửa, rồi đột nhiên nhảy ra sau, quay người bó chạy. Bà chạy nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã ra ngoài mấy trượng. Đào Cốc Lục Tiên cùng lớn tiếng hò hét nhưng không đuổi kịp. Lệnh Hồ Xuân dung ngang kiếm ra quát lên,
chạy đâu cho thoát.
Bạch quang lóe lên mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của bà. Chiêu kiếm này tấn công thẳng vào chỗ yếu hại. Bà giật mình kinh hãi, vội rụt đầu né. Lệnh Hồ Xung dung kiếm chém chết lên vai phải của bà. Bà không thể né tránh, đành phải lùi ra sau mấy bước. Lệnh Hồ Xung một kiếm đã bước bà lùi lại một bước. Trường kiếm có trong tay chàng, thì bà làm sao mà địch lại hắn nổi. Véo véo bà kiếm, Lệnh Hồ Xung bước bà ta liên tiếp lùi lại năm bước. Nếu chàng muốn lấy tính mạng của bà ta, thì bà đã sớm mất mạng rồi. Trong tiếng quan hô của đạo cốc lục tiên, mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào ngực của bà. Bọn đạo tăng tiên bốn người xông ra, chụp lấy tứ chi của bà nhấc lên. Lệnh Hồ Xung quát lên:
"Đừng xé bà ta!"
Đạo Qua Tiên dương chưởng sát bà ta. Lệnh Hồ Xung quát:
"Đem bà ta treo lên rồi hãy nói."
Đạo tăng tiên đáp:
"Dạ." "Đưa dây đây, đưa dây đây."
Nhưng sáu người này bên người đều không có dây. Ở nơi quan giả này thì không cách nào tìm được dây. Bọn đào hoa tiên lây quay, tay hơi nới ra. Bà liền cục cửa, lăn dưới đất, giọt dậy toan bỏ chạy. Đột nhiên trên lưng đau nhói, Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Đứng yên."
Mũi kiếm của chàng nhẹ nhàng chỉ vào lưng bà. Bà sợ hãi biến sắc, đành đứng yên bất động. Đầu cốc lục tiên xông tới, sáu ngón tay cùng đưa ra điểm sáu chỗ huyệt đạo trên vai, sườn, tay chân của bà. Đầu cán tiên đưa tay xoa lên cái má bị bà ta tát xuân dù, liền đưa tay ra toàn tát lại để trả thù. Lệnh Hồ Xung nghĩ nên nể mặt nghi lâm, không để bà ta bị tát. Chàng bèn nói:
"Khoan đã, chúng ta treo bà ta lên rồi hãy nói."
Đào Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xung nói muốn treo bà ta lên cao, liền vui mừng, đi lột vỏ cây cắt lại làm dây chừng. Lệnh Hồ Xung hỏi tại sao sáu người đấu với bà ta. Đào Chi Tiên nói:
"Sáu huynh đệ ta đang đi đại tiện ở đây, trong lúc đang cao hứng thì bỗng mụ này chạy cuộn lên rồi hỏi: 'Nè, các người có thấy một kiểu đi cô không?' Mụ hỏi rất là vô lễ, làm gián đoạn hứng thú đại tiện của bọn ta."
Trong doanh nghe lão nói quá nham nhở, cô cho mày bỏ đi. Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Đúng vậy, bà này là người không hiểu nhân tình thế thái chút nào."
Đào Diệp Tiên nói:
"Tự nhiên bọn ta mặc kệ, bảo bà ta biến thì mụ liền ra tay đánh người. Vậy là bọn ta cùng đánh với mụ. Đương nhiên bọn ta đánh thắng, nhưng vì đại tiện mới nửa chừng nên đánh không có thoải mái. Lệnh Hồ huynh đệ, nếu huynh đệ không kịp thời, xíu chút nữa mụ ta chạy thoát rồi."
Đào Hoa Tiên nói:
"Cũng chưa có cha, chúng ta nhường để cho mụ ta chạy trước mấy bước, rồi sau đó đuổi theo, để mụ ta mừng hụt quá mà."
Đào Thực Tiên nói:
"Đào Cốc Lục Tiên mà hạ thủ thì không tin nào trốn thoát được, nhất định sẽ bắt đem về."
Đào Căng Tiên nói:
"Đây là cách mèo bắt chuột, thả cho chạy mấy bước rồi xong là tóm lấy."
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Một con mèo bắt sáu con chuột còn bắt được, huống chi sáu con mèo bắt một con chuột thì chỉ thò tay là được ngay."
Đào Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xung phụ họa theo lời của mình thì đều vui mừng. Trong lúc miệng nói thì tay dùng vỏ cây bệnh thành dây cừng, cột hai tay hai chân bà ra sau, treo lên cây. Lệnh Hồ Xung giơ trường kiếm lên, lột vỏ trên thân cây, đẽo phẳng một mảng dài 7-8 thước, rồi dùng kiếm cắt lên thân cây 7 chữ: "Thiên hạ đệ nhất bình dấm chua." Đào Căng Tiên hỏi:
"Lệnh Hồ huynh đệ, tại sao vụ này là thiên hạ đệ nhất bình dấm chua? Bản lĩnh uống dấm của mụ ta lợi hại lắm hả? Tao không có tin, chúng ta thả mụ ta xuống, ta sẽ uống dấm thay với mụ ta."
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Bình dấm chua là lời chửi Đào Cốc Lục Tiên anh hùng vô địch, nghĩa bạc dân thiên, văn tài võ lược, mọi người đều kỳ vọng. Các bà này làm sao có thể bị được? Không cần phải thi nữa."
Đào Cốc Lục Tiên khoái chí, ngoác miệng cười toe toét, cơ hồ không ngậm lại được, đều nói:
"Đúng đúng đúng."
Lệnh Hồ Xung hỏi:
"Rốt cuộc các chị có thấy Nghi Lâm sư muội ở đâu không?"
Đào Chi Tiên nói:
"Người mà Lệnh Hồ huynh đệ hỏi là tiểu ni cô xinh đẹp của phái Hàn Sơn phải không? Tiểu ni cô thì không thấy, nhưng tại hòa thượng thì thấy được hai người đó."
Đào Cán Tiên nói:
"Một người là gia gia của tiểu ni cô, một người là đồ đệ của tiểu ni cô."
Lệnh Hồ Xung hỏi:
"Ở đâu?"
Đào Hiệp Tiên nói:
"Hai người qua đây khoảng một canh giờ,
dồn em bọn ta đến trên phía trước uống rượu. Bọn ta nói đại tiện xong sẽ đến. Nào ngờ bị ác bà nương này đến kiếm chuyện.
Lệnh Hồ Xuân liền nghĩ ngay, chàng nói:
được, các vị đến sau, tại hạ đến trấn trước. Sao đại anh hùng các vị không đánh người đang bị trói? Nếu các vị đánh ác bà nương này thì làm tổn thất thanh danh đại anh hùng của các vị.
Đào Cốc Lục Tiên cũng nói phải. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh liền chạy nhanh đi. Doanh Doanh cười nói:
Xuân ca không cạo trọc đầu của bà ta, coi như là nể mặt Ni Lâm tiểu sư muội, nên chỉ báo thù có 3 phần thôi.
Sau khi đi hơn 10 dặm đến một thị trấn lớn, tìm đến tửu lâu thứ hai thì thấy Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan hai người ngồi bên bàn. Hai người vừa thấy Lệnh Hồ Xuân đều vui mừng nhí cẩn lên. Bất Giới vội gọi thêm rượu và đồ nhắm. Lệnh Hồ Xuân hỏi hai người có thấy chuyện gì lạ không. Điền Bá Quan nói:
tại hạ ở Hàng Sơn bị xấu hổ như vậy thì đâu còn mặt mũi nan lại nữa, bèn xin thái sư phụ mau mau rời khỏi Thông Nguyên Cốc, cũng không thể vào được.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, thì ra bọn họ chưa biết chuyện đệ tử phái Hằng Sơn bị bắt đem đi hết. Chàng nói với Bất Giới Hòa Thượng:
đại sư, tại hạ nhờ đại sư giúp một việc có được không?
Bất Giới nói:
được, có gì mà không được.
Lệnh Hồ Xuân nói:
nhưng chuyện này vô cùng cơ mật, vị đồ tôn này của đại sư không thể tham dự.
Bất Giới nói:
vậy thì cũng dễ thôi, ta biểu hắn đi thật ra, đừng cản trở chuyện của lão tử là được rồi.
Lệnh Hồ Xuân nói:
từ đây đi về hướng đông nam hơn 10 dặm, trên một cái cây to có một người bị trói treo ở trên cao.
Bất Giới a lên một tiếng, vẻ mặt cổ quái, cơ người hơi rung lên. Lệnh Hồ Xuân nói:
người đó là bằng hữu của tại hạ, làm phiền đại sư đến cứu xuống.
Bất Giới nói:
có gì đâu mà khó, tại sao ngươi không cứu?
Lệnh Hồ Xuân nói:
không giấu gì đại sư, đây là một phụ nữ.
Hắn cười nụ với Doanh Doanh rồi nói:
tại hạ và Nhậm đại tiểu thư đi cùng nhau nên không tiện.
Bất Giới cười ha hả nói:
ta hiểu rồi, vì ngươi sợ Nhậm đại tiểu thư uống phải giấm chùa.
Doanh Doanh trừng mắt liếc nhìn hai người. Lệnh Hồ Xuân cười nói:
người phụ nữ đó uống giấm chùa còn ghê hơn. Năm xưa trượng phu của bà ta liếc nhìn một vị phu nhân, khen một câu rằng phu nhân đó xinh đẹp, thì người phụ nữ đó không cáo từ mà bỏ đi biệt tích, khiến cho trượng phu của bà ta 10 mấy năm trời tìm kiếm khắp chân trời góc bể.
Bất Giới càng nghe mắt càng mở to ra, liên tiếp nói:
đó, đó, đó.
Lão nói không ra hơi. Lệnh Hồ Xuân nói:
nghe nói đến bây giờ trượng phu của bà ta vẫn chưa tìm được.
Chàng nói đến đây thì Đào Cốc Lục Tiên đang đi lên lầu cười hi hi ha ha. Bất Giới đại sư không thèm để ý, hai tay nắm chặt cánh tay Lệnh Hồ Xuân nói:
thật, thật không?
Lệnh Hồ Xuân nói:
bà ta nói với tại hạ, nếu trượng phu của bà mà tìm được á, thì dù có quỳ ngay trước mặt bà cũng không hồi tâm chuyển ý. Cho nên đại sư vừa thả bà ta xuống thì bà liền bỏ chạy. Người phụ nữ này thân pháp cực nhanh, đại sư mà chớp mắt một cái thì bà ta đã chạy mất tiêu rồi.
Bất Giới nói:
ta quyết không chớp mắt.
Lệnh Hồ Xuân nói:
tại hạ hỏi bà ta tại sao không chịu tương hội với trượng phu. Bà ta nói trượng phu của bà là kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, đệ nhất thiên hạ, có gặp lão cũng uổng thôi.
Bất Giới la lên một tiếng, quay người toan chạy. Lệnh Hồ Xuân vội kéo lại, nói nhỏ vào tai lão:
tại hạ chỉ cho đại sư một bí quyết thì bà ta không trốn được đâu.
Bất Giới vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngẩng người ra một lúc, đột nhiên quỳ xuống đất lại liền 3 cái nghe cộp cộp, lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ huynh đệ, không, Lệnh Hồ trưởng môn, Lệnh Hồ tổ tông, Lệnh Hồ sư phụ, sư phụ mau dạy bí quyết cho đệ tử, đệ tử xin bái sư phụ làm sư phụ.
Lệnh Hồ Xuân đến cười nói:
không dám, không dám, xin mau đứng dậy.
Chàng kéo lão đứng dậy rồi nói nhỏ bên tai lão:
đại sư thả bà ta xuống, đừng cởi trói cho bà ta, càng không nên giải quyệt đạo. Thẩm bà ta vào trong cách yếm, kiếm một gian phòng. Đại sư nghĩ thử xem một người phụ nữ phải làm sao để không chạy ra khỏi phòng.
Bất Giới đại sư gãi đầu ngần ngừ nói:
chuyện này ta không hiểu nổi.
Lệnh Hồ Xuân nói khẽ:
trước tiên đại sư lột hết quần áo của bà ta ra, rồi mới giải quyệt đạo. mà ta thân thể lõa lồ thì làm sao dám chạy ra khỏi khách điếm.
Bất giới vui mừng la lên:
Hảo ghê. Đến rồi sư phụ, thầy ơn đại đức của sư phụ.
Lão chưa nói hết câu thì dù một tiếng giọt ra cửa sổ, nhảy xuống đường, lao nhanh đi. Đầu canh tiên nói:
Ồ, bà thượng này thật là kỳ quái, lão đi đâu vậy?
Đầu chi tiên nói:
Chắc là lão quá mắc tiểu, sợ không kịp nữa.
Đạo diệt tiên nói:
Vậy tại sao lão phải câu đầu lây lên hồ huynh đệ lớn tiếng gọi sư phụ? Chẳng lẽ lão già đầu như vậy mà ngay cả đi tiểu cũng cần người ta dạy?
Đầu qua tiên nói:
Đi tiểu thì đâu có cần liên quan gì đến già hay trẻ, chẳng lẽ đứa trẻ 3 tuổi đi tiểu thì cần người dạy hay sao?
Dung Doanh biết 6 người này mà nói tiếp nữa thì chắc không có lời hay ho gì. Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung ra hiệu rồi đi xuống lầu. Lệnh Hồ Xung nói:
Sáu vị đạo huynh, nghe nói tửu lượng của sáu vị như biển, thiên hạ vô địch, vậy các vị từ từ uống, tại hạ tửu lượng kém, xin miễn bồi tiếp.
Đạo Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xung khen ngợi tửu lượng của mình liền vui mừng, đều nghĩ nếu không uống được mấy giò thì không khỏi phụ lời khen ngợi của hắn, lớn tiếng gọi:
Đem sáu giò rượu ra đây trước. Tửu lượng của người đương nhiên kém xa bọn ta. Các người đi trước đi, đợi bọn ta uống say chỉ e rằng phải đến ngày mai.
Lệnh Hồ Xuân chỉ nói một câu thì đã thoát khỏi sáu người đi xuống tửu lâu. Trong Doanh nhãn miệng cười nói: Xuân ca tác hợp vợ chồng người ta công đức vô lượng, nhưng mà giải cách đó cho lão không khỏi. Cô nói vậy mặt đỏ lên quay đầu đi. Lệnh Hồ Xuân nhìn cô cười hì hì chứ không nói gì. Hai người đi ra ngoài trấn chạy một đoạn đường, Lệnh Hồ Xuân chỉ mỉm cười nhìn cô. Doanh Doanh giận nói:
Nhìn cái gì, chưa từng gặp à?
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Ta đang nghĩ các bà đó treo ta và Doanh muội trên xà ngang, thù này chúng ta đã trả được, cũng treo lại bà ta trên cây, bà ta cào trọc đầu ta, ta bảo trượng phu của bà lột hết quần áo bà ta ra thì cũng đã thỏa lòng.
Doanh Doanh cười khúc khích nói: Đây cũng gọi là ăn miếng trả miếng. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Chỉ mong bất giới đại sư không lỗ mãn, lần này hai vợ chồng gươm vỡ lại lành thì tốt.
Doanh Doanh cười nói: Xung ca cẩn thận đó, lần sau mà bị ác bà thấy thì Xung ca bị khổ nữa. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Ta giúp vợ chồng bà ta đoàn viên, bà ta cảm ơn ta còn không hết.
Chàng nói xong lại nhìn Doanh Doanh cười ngặt nghẽo, vẻ mặt rất tinh quái. Doanh Doanh nói:
Lại cười cái gì?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Ta đang nghĩ vợ chồng bất giới đại sư trùng phùng, không biết họ sẽ nói gì.
Doanh Doanh nói:
Vậy tại sao Xuân ca cứ nhìn tiểu muội qua vậy?
Bỗng nhiên cô hiểu ra dụng ý của Lệnh Hồ Xuân. Gã lãng tử này đang nghĩ bức giới đại sư ở trong khách điếm cởi hết đồ của phu nhân lão ra, trong lòng hắn nghĩ đến chuyện này mà lại nhìn cô chăm chú, tức có dụng tâm không tốt, có thể suy luận được. Bỗng nhiên má cô đỏ lên, dùng tay đánh. Lệnh Hồ Xuân nghe người né rồi cười nói:
Phụ nữ mà đánh lão công thì là ác bà nương.
Ngay lúc này bỗng nghe tiếng còi khẽ từ nơi xa vọng lại. Doanh Doanh nhận ra là tiếng còi truyền tin của giáo chúng bổn giáo. Cô liền đưa ngón trỏ cái lên môi, tay phải giãy một cái, liền chạy về hướng tiếng còi. Hai người chạy mấy chục trượng, thấy một phụ nữ đang từ phía tây chạy nhanh qua phía đông. Địa thế này rất khoáng đãng, không có chỗ ẩn tránh. Người đó thấy Doanh Doanh, ngẩng ra một lúc rồi dội lên trước hành lễ nói: Giáo hạ Tần giáo Thiên Phong Đường Hương chủ Tam Ta Nương bái kiến thánh cô. Giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thông nhất giang hồ. Doanh Doanh gật đầu. Tiếp đó có một lão già từ phía đông chạy đến, hướng về Doanh Doanh cúi người hành lễ nói:
Tần chỉ bàn tham kiến thánh cô, giáo chủ Trung Hưng thánh giáo đã bị thương sinh.
Doanh Doanh nói:
Tần trưởng lão cũng ở đây à?
Tần chỉ bàn nói:
Dạ, tiểu nhân phụ mình giáo chủ ở đây thăm thính tin tức. Tàn hương chủ có nghe ngóng được tin tức gì không?
Tàn Tam Nương nói:
Khải bẩm thánh cô, Tần trưởng lão, sáng sớm hôm nay thuộc hạ ở trạm Lâm Phong thấy 60-70 người phái Tung Sơn cùng đi về hướng Hoa Sơn.
Tần Vĩ Ban nói:
Quả nhiên bọn chúng đi Hoa Sơn.
Doanh Doanh hỏi:
Bọn phái Tung Sơn đi Hoa Sơn để làm gì? Tần Dĩ Ban nói,
cho dù lão nhân gia được tin, sau khi nhà Bất Quần phái qua sơn làm chướng môn ngũ nhà phái, thì muốn gây bất lợi cho thằng cháu ta. Mấy ngày gần đây, lão triệu tập đệ tử môn hạ các phái trong ngũ nhà phái đến qua sơn trước, xem dụng ý của lão, dường như là muốn tiến đánh Hắc Mộc Nhai.
Dân Dân hỏi, có chuyện như vậy sao? Cô nghĩ, Tần Dĩ Ban là người xảo quyệt, chuyện bắt người phái Hàng Sơn, chắc là lão phụ mệnh của gia gia chủ trì tại đây, nhưng lão lại giấu nhẹm. Có điều lời của Tam Tam Nương dường như là thật, xem ra trong chuyện này còn có sự tình khác. Cô bèn nói, Lệnh Hồ công tử là trưởng môn của phái Hàng Sơn, tại sao công tử không biết chuyện này chứ? Thật là kỳ. Tần Dĩ Ban nói,
Túc hạ điều tra biết môn nhân của hai phái Thái Sơn và Hàng Sơn đã lục tục kéo lên qua sơn, chỉ có phái Hàng Sơn là chưa có động tĩnh gì. Ngày hôm sau, hướng tả sứ truyền hiệu lệnh, nói bảo đại sở trưởng lão thống lãnh thuộc hạ đã tiến vào Hàng Sơn biệt viện quan sát động tĩnh, lệnh cho thuộc hạ ở đây để liên lạc. Thuộc hạ đang đợi tin tức của bảo trưởng lão.
Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân tiếp nhìn nhau, đều nghĩ
bảo đại sở trà trộn vào Hàng Sơn biệt viện chắc là đúng. Tần Dĩ Ban không giấu cái chuyện này, chẳng lẽ lão nói thật?
Tần Dĩ Ban cúi người hành lễ với Lệnh Hồ Xuân nói,
tiểu nhân phụng mệnh hành sự, xin Lệnh Hồ chứng môn miễn tội.
Lệnh Hồ Xuân cung tay đáp lễ nói,
tại hạ và nhậm đại tiểu thư một ngày gần đây sẽ thành hôn.
Doanh Doanh đỏ mặt la lên một tiếng, nhưng cũng thừa nhận. Lệnh Hồ Xuân nói tiếp,
Tần trưởng lão vì phụng mệnh của nhạc phụ tại hạ, chúng ta thuộc hàng tiểu bối, đương nhiên phải gánh lấy.
Tần Dĩ Ban và Tam Tam Nương mừng ra mặt cười nói,
cùng nghĩ hay gì.
Cùng nghĩ. Doanh Doanh quay người đi. Tần Dĩ Ban nói,
Hương tả sư dặn thêm bảo trưởng lão và tại hạ không được vô lễ với môn nhân Hàng Sơn, chỉ dò la tin tức, quyết không được động thủ, đương nhiên tại hạ tuân theo.
Đột nhiên sau lưng lão có thanh âm người con gái cười nói, kiếm pháp của Lệnh Hồ công tử thiên hạ vô song, hướng tả sứ bảo các vị không được động võ là vì muốn tốt cho các vị đó. Lệnh Hồ Xuân ngẩng đầu lên, thấy trong bụi cây một cô gái đi ra, chính là giáo chủ Ngũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng. Chàng cười nói,
đại muội tử, chào muội tử.
Lam Phượng Hoàng nói với Lệnh Hồ Xuân, đại ca khỏe không? Cô quay qua nói với Tần Dĩ Ban, nè, lão muốn cung tay thì cung tay, tại sao lại trao mày? Tần Dĩ Ban nói,
tại hạ không dám.
Lão biết khắp người phụ nữ này toàn là độc vật rất đáng sợ. Lão bước lên mấy bước nói với Doanh Doanh,
bây giờ phải làm gì, xin đánh cô ra lệnh cho.
Doanh Doanh nói, các chị cứ theo lệnh chỉ của giáo chủ mà làm là được rồi. Tần Dĩ Ban cúi người đáp dạ, rồi cùng với Tam Tam Nương hướng về Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân, cúi người hành lễ cáo từ. Lam Phượng Hoàng đợi hai người đi xa rồi mới nói, quần đi cô với Hằng Sơn bị người bắt, sao hai vị còn chưa đi cứu? Lệnh Hồ Xuân nói,
chúng ta từ Hằng Sơn đuổi đến đây, trên đường không thấy tung tích gì hết.
Lam Phượng Hoàng nói, đây không phải là đường đi qua sơn, hai người đi sai đường rồi. Lệnh Hồ Xuân nói,
đi qua sơn ư? Bọn họ bị bắt đến qua sơn, mụ tử nhìn thấy à?
Lam Phượng Hoàng nói, sáng sớm hôm qua ở Hàng Sơn biệt viện, tiểu muội uống nhầm với trà cổ quái nhưng không nói ra, thấy mọi người lần lượt té xuống, tiểu muội cũng giả bộ bị thuốc mê ngã xuống theo. Lệnh Hồ Xuân cười nói,
dám sử độc dược với Lam giáo chủ Ngũ Tiên giáo, không phải là tự chuốc lấy đau khổ vào mình sao?
Lam Phượng Hoàng cười nói, bọn vô lại này thật không biết trời đăng là gì. Lệnh Hồ Xuân nói,
mọi tử không kính tặng cho chúng mấy thứ độc dược ư?
Lam Phượng Hoàng nói, cái đó là còn khách khí, có hai tên vô lại cho rằng tiểu muội bị hôn mê thật nên muốn động tay động chân, liền bị tiểu muội hạ độc chết tại chỗ. Những tên còn lại sợ quá không dám đến gần nữa, nói là coi như tiểu muội chết rồi nên toàn thân kịch độc. Cô nói vậy rồi cười khanh khách. Lệnh Hồ Xuân hỏi,
sau đó thì sao?
Lam Phượng Hoàng nói, tiểu muội muốn xem bọn chúng giở trò quỷ gì nên vẫn giả bộ hôn mê bất tỉnh. Sau đó bọn vô lại từ trên ngọn kiến tính khiêng rất nhiều tiểu ni cô xuống, đầu lĩnh lại là sư phụ Nhạc Tiên Sinh của đại ca. Đại ca, Tiểu muội thấy con người của sư phụ đại ca chẳng ra cái giống gì hết. Đại ca là trưởng môn phái Hằng Sơn, mà lão lại thống lĩnh thủ hạ, đem đồ tôn đồ tử, lão ni cô, tiểu ni cô của đại ca bắt đi hết. Há không phải là muốn cắt đứt tình nghĩa với đại ca hay sao?
Các bạn thân mến, như vậy Nhạc Lão đã âm mưu điều gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.